Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Lục Văn có nhan đề Vì dân, vì nước, trạm gấp nịnh thần. Sau khi Tề Hoàng Công băng hà, nước Tề mất đi ngôi vị bá chủ, thực lực quốc gia dần dần suy thoái. Tề Cảnh Công tại vị, nước Tần và nước Yên thừa cơ đánh chiếm một vùng rộng lớn của nước Tề. Tề Cảnh Công vô cùng kinh sợ, nên hỏi tướng quốc Yến Anh.
Trẫm phải làm sao đây?
Yến Anh tiến cử tướng Điền Nhương Thư, vốn là một người tinh thông binh pháp. Tuy e ngại Điền Nhương Thư xuất thân hèn mọn, nhưng vì đại binh đang áp tới, nên Tề Cảnh Công cũng không thể suy nghĩ quá nhiều. Ông bèn tập hợp 500 binh xa, phong cho Điền Nhương Thư làm thống soái, đi đầu chống địch quân đang xâm phạm lãnh thổ. Bản thân Điền Nhương Thư cũng có chút đắn đo về xuất thân của mình, e ngại tướng sĩ bất phục. Nếu hai bên đang đối đầu mà tướng sĩ không có nhuệ khí thì chẳng phải là đại sự sao? Vì thế Điền Nhương Thư thỉnh nhà vua phái một đại thần mà vua tín nhiệm nhất làm giám quân. Tề Cảnh Công đã lệnh cho tâm phúc của mình là đại phu Trang Giả làm giám quân. Điền Nhương Thư và Trang Giả cùng bàn bạc việc quân binh. Lúc giả biệt, ông nói với Trang Giả rằng:
Ngày mai sẽ tập hợp ba quân, xin giám quân hãy đến đại doanh vào giờ ngọ, vạn lần không được sai hẹn.
Trang Giả đồng ý. Thế nhưng Trang Giả lại là một kẻ nịnh thần hai mặt. Ngoài miệng đồng ý với Điền Nhương Thư, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Ông ta cho rằng bản thân vốn là một đại thần được nhà vua tin yêu nhất, ngay cả tướng quốc Yến Anh cũng phải nể ba phần. Còn một tướng quân nhỏ bé như Điền Nhương Thư thì có xá gì? Khi Trang Giả trở về phủ, các viên quan nhỏ thường tìm trăm phương ngàn kế kết giao với ông ta đã kéo đến để từ biệt. Phủ đệ của Trang Giả bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Trên bàn tiệc bày đầy những món ngon rượu quý. Tiếng a dua tần bốc liên tục không ngớt. Người người thi nhau nâng chén mời Trang Giả. Trang Giả uống đến say túy lúy. Yến tiệc cứ vậy mà kéo dài từ tối đến hôm sau mới tàn. Giám quân Trang Giả có hẹn với tướng quân Điền Nhương Thư, nhưng ông ta đã quên mất lời hẹn đó. Ở bên này, Điền Nhương Thư tập hợp ba quân, rồi cho dựng một cột gỗ làm cây nêu trước doanh trại, để nhìn bóng mặt trời mà tính thời gian. Mấy vạn người ngựa lặng thinh đứng dưới trời nắng, áo giáp và binh khí hắt ra ánh sáng xanh lam. Mọi mắt chờ Trang Giả đến. Quân binh cứ đợi mãi dưới bóng nắng. Bóng của cây cột gỗ càng lúc càng ngắn. Cuối cùng cái bóng cũng biến mất, mà chẳng thấy bóng dáng Trang Giả đâu. Điền Nhân Thư hạ lệnh đốn cây gỗ, ý là không đợi Trang Giả nữa, và không nói gì. Mãi đến chạng vạng, một chiếc xe ngựa mới đưa Trang Giả đang say khướt về doanh trại. Điền Nhương Thư nhìn thấy Trang Giả bình thản hỏi:
Sao bây giờ giám quân mới đến?
Trang Giả hờ hững đáp:
Người đến tiễn ta đông quá, không cách nào khác, ta phải uống rượu đến tận bây giờ.
Điền Nhương Thư lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa nói:
Một vị tướng hễ khi nhận mệnh lệnh của quân vương thì đã gánh vác an nguy của quốc gia trên thân, cần phải quên đi gia đình của mình, một lòng vì nước. Khi thống lĩnh ba quân thì cần phải công chính vô tư. Khi đối diện với quân địch thì cần coi thường sinh tử. Nay cường địch đang áp sát biên ải, đại vương lòng như lửa đốt, bách tính lo lắng không yên. Chúng ta thân làm tướng lĩnh, đảm trách an nguy của quốc gia, sao ngài có thể vì tửu yến mà làm lỡ mất việc chinh chiến đại sự?
Lời nói đanh thép của Điền Nhương Thư khiến Trang Giả vừa xấu hổ vừa khó chịu. Ông ta toan nổi giận thì Điền Nhương Thư bỗng cao giọng hô lớn:
"Quan pháp quân đâu?"
Vị quan quản pháp luật trong quân ngũ đáp lại, Điền Nhương Thư hỏi rành rọt từng chữ:
"Chiếu theo quân pháp, nếu hẹn mà đến muộn thì tội thế nào?"
"Đáng chém."
Trang Giả nghe vậy tinh thần hoảng hốt, thấy tình thế không xong, vội sai thủ hạ phi ngựa về cầu cứu Tề Cảnh Công. Tề Cảnh Công nghe Trang Giả sắp bị xử theo quân pháp, liền vội vã phái một sứ giả cầm phù tiết, là vật làm tin khi vua sai đi sứ hoặc điều binh đến cứu Trang Giả. Trong quân doanh, Điền Nhân Thư vừa hạ lệnh thì đao phụ đã đến lôi đại phu Trang Giả đi. Lúc bấy giờ, Trang Giả vẫn còn chưa tin một vị tướng quân nhỏ bé là có thể xử trảm mình, nên ông ta rất bình tĩnh, trong lòng thầm nguyền rủa Điền Nhương Thư:
"Nếu lão gia ta gặp được đại vương sẽ kiện tên vũ phu ngươi, để xem lúc đó đầu ai sẽ rơi xuống đất."
Nhưng ông ta vĩnh viễn cũng không thể đợi được đến ngày đó. Chỉ thấy ánh sáng của cây đao lóe lên thì đầu của kẻ tham lam kiêu ngạo đã rơi xuống. Lúc này sứ giả của Tề Cảnh Công mới cấp tốc chạy đến. Vừa đến doanh trại, sứ giả tới trước đại trướng của trung quân hét lớn:
"Đại vương có lệnh, miễn tội cho đại phu Trang Giả."
Điền Nhương Thư lạnh lùng đáp:
"Tướng đã ở trong quân ngũ thì có lúc không cần nghe theo lệnh nhà vua. Giám quân Trang Giả đã bị chém rồi."
Điền Nhân Thư lại hỏi quan pháp quân một cách nghiêm nghị:
"Chiếu theo quân pháp, kẻ xông vào doanh trại thì xử trí thế nào?"
"Đáng chém."
Hai tiếng "đáng chém" vừa được thốt ra thì viên sứ giả kinh hoàng thất sắc, chỉ còn biết run rẩy cầu xin. Điền Nhân Thư trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Sứ giả của đại vương thì không thể giết, nhưng quân pháp như núi, không thể không chấp hành. Vậy hãy làm thế này."
Điền Nhân Thư hạ lệnh chém cây gỗ ở bên trái thành xe và con ngựa đi bên trái của xe ngựa để nêu gương cho ba quân. Ba quân tướng sĩ thấy Điền Nhân Thư chấp hành quân pháp mà không sợ giới quyền quý, chém gấp nịnh thần, nên lòng quân cảm thấy kính nể. Nhân dịp này, Điền Nhân Thư đã chỉnh đốn lại quân binh. Ông đi đến các doanh trại tuần tra, lo lắng cho quân sĩ từ bữa ăn cho đến những việc khác. Ông còn lấy thực phẩm được cấp của mình chia cho binh sĩ. Hành động của Điền Nhân Thư khiến ba quân vừa kính vừa quý vị chủ soái của mình. Nhuệ khí của quân đội nước Tề tăng mạnh, người người đều một lòng vì nước ra trận lập công. Ba ngày sau, Điền Nhân Thư thống lĩnh đại quân nước Tề xông pha ra tiền tuyến. Tướng lĩnh của nước Tần và nước Yên đã được thám mã loan báo từ trước. Họ thấy đại quân nước Tề sĩ khí rực rỡ như cầu vồng, dũng mãnh như cơn đại hồng thủy không gì cản được, nên đã gấp rút lặng lẽ lui binh. Điền Nhân Thư thống lĩnh quân Tề với uy chấn, làm quân địch khiếp vía. Nước Tề không chiến mà thắng. Tề Cảnh Công nhận được tin thắng trận đã vô cùng mừng rỡ, tự mình dẫn hết bá quan văn võ ra khỏi thành Lâm Tri để nghênh đón đoàn quân đang hát khúc khải hoàn. Điền Nhân Thư được phong làm đại tư mã đứng đầu quân đội cả nước. Thế nên, người đời sau đã gọi vị danh tướng này là Tư Mã Nhương Thư. Đó chính là Toàn Tâm Vì Quốc Phong Gia Tiểu, thống soái tam quân phát lệnh hào, thiết diện vô tư trừ nịnh thần, toàn quân phấn chấn đảm khí hào, quân quyền tại ác bất tuần tư, vì quốc vì dân bất động diêu, thời đại hô hoáng điền nhương thư, chính nghĩa tương quân ứng tri hiểu. Tạm dịch: toàn tâm vì nước quên việc nhà, thống soái ba quân phát hiệu lệnh uy nghiêm, thiết diện vô tư trừ nịnh thần, toàn quân phấn chấn lòng dũng cảm lên cao, nắm quân quyền trong tay mà không tư lợi, vì nước vì dân mà vững vàng không lung lay, thời đại gọi tên điền nhương thư, tướng quân chính nghĩa nên biết rõ.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.